Lời Chúa được chép trong sách Ma-thi-ơ đoạn 15 từ câu 29 đến câu 39. Đức Chúa Giê-xu từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê, rồi lên trên núi mà ngồi. Bây giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đuôi, câm, tàn tật và những kẻ đau khác nữa. Để dưới chân Đức Chúa Giê-xu thì Ngài chữa cho họ được lành. Vậy chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đuôi được sáng, thì thấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel. Khi đó Đức Chúa Giê-xu gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân này vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lũi dọc đường chăng. Môn đồ thưa rằng: Ở nơi đồng vắng này, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh đặng cho dân đông giường ấy ăn no nê sao? Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có 7 cái bánh cùng vài con cá. Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất. Đoạn Ngài lấy 7 cái bánh và cá, tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho môn đồ, phân phát cho dân chúng, ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lụm được 7 giỏ đầy. Số người ăn là 4,000, không kể đàn bà con trẻ. Bây giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Magadan. Xin hãy cứ đứng để chúng ta học.
Good morning, church. Today I'll be reading from the Gospel of Matthew, chapter 15, verses 29 to 39. Jesus feeds the 4,000. Jesus left there and went along to the Sea of Galilee. Then he went up on a mountainside and sat down. Great crowds came to him, bringing the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others, and laid them at his feet, and he healed them. The people were amazed when they saw the mute speaking, the crippled made well, the lame walking, and the blind seeing, and they praised the God of Israel. Jesus called his disciples to him and said, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry, or they may collapse on the way. His disciples answered, Where could we get enough bread in this remote place to feed such a crowd? How many loaves do you have? Jesus asked. 7, they replied, and a few small fish. He told the crowd to sit down on the ground. Then he took the 7 loaves and fish, and when he had given thanks, he broke them and gave them to the disciples, and they in turn to the people. They all ate and were satisfied. Afterward, the disciples picked up the 7 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was 4,000 men, besides women and children. After Jesus had sent the crowd away, he got into the boat and went to the vicinity of Magadan. Can the church please be seated?
Good morning, church. It's good to see you all here today.
Xin chào tất cả quý bạn chị em. Thật là vui khi được thấy tất cả quý bạn chị em sáng hôm nay ở đây.
As we follow Jesus,
khi chúng ta bước đi theo Chúa Giêsu,
we have the assurance that God is with us.
Chúng ta được đảm bảo rằng Chúa ở cùng với chúng ta.
Following Jesus through listening to His words,
chúng ta bước đi theo Chúa qua việc chúng ta lắng nghe lời của Ngài.
Trusting His promises,
chúng ta tin vào lời hứa của Ngài.
Living in obedience to His commands.
Và chúng ta sống vâng lời những gì Ngài dạy.
His command to love God and to love people.
Lời Ngài dạy đó là hãy yêu kính Chúa và yêu người.
Worshiping God.
Thờ phượng Đức Chúa Trời.
Giving thanks to God.
Và tạ ơn Ngài.
There is so much to give thanks for.
Chúng ta có rất là nhiều điều để chúng ta tạ ơn Chúa.
Let's talk about this year alone.
Hãy chỉ có để nói chỉ cái năm nay thôi.
We have witnessed many people who put their faith in Jesus.
Chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều người đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa của cuộc đời mình.
Who have been baptized in the name of Jesus.
Và cũng đã được làm báp têm trong danh Chúa Giêsu chúng ta.
And who continues to follow Jesus.
Và tiếp tục bước đi theo Chúa Giêsu của chúng ta.
You see, we know that sometimes at outreaches you have 10 people giving their lives to Jesus, but only one person comes to church.
Chúng ta biết rằng đôi khi chúng ta truyền giảng và có 10 người tin Chúa, nhưng mà đôi khi trở về chỉ có một người trở lại thờ phượng Chúa.
In youth ministry there was 11 young people who gave their life to Jesus.
Và trong các em trẻ thì có 11 em đã tin nhận.
There was 11 young people who were baptized in the name of Jesus.
Và đã có 11 em được làm báp têm trong danh của Chúa Giêsu.
And there is 11 young people following Jesus.
Và 11 em đã bước đi theo Chúa.
Amen, church.
Cảm ơn Chúa.
We got to give thanks to God for that.
Chúng ta hãy tạ ơn
Chúa. We must give thanks to God for that.
Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì đó.
Not so long ago, I told you about our young adult, one of our young adults who gave their life to Christ.
Và chúng ta cũng biết là chúng tôi đã từng kể các quý bạn chị nghe về câu chuyện về các em trẻ đã tin nhận Chúa.
So you know, I'll tell you more about that story in a moment.
Tôi sẽ kể cho quý bạn chị em thêm chi tiết về câu chuyện đó.
God has also blessed us with an extension.
Và Chúa đã ban cho chúng ta để chúng ta có cái khu bên cạnh.
Praise God for that.
Chúng ta tạ ơn rồi khen Chúa.
Many people in the first generation have graduated from Bible College this year.
Và cũng có rất là nhiều các anh chị em của chúng ta trong những người lớn tuổi đã tốt nghiệp trường thần học năm nay.
The journey of studying, of going to Thailand, of coming back here, the journey itself shapes their lives.
Và cái hành trình của các anh chị em là phải bay từ đây qua Thái Lan học và trở về đây, cái hành trình đó đã hình thành nên cuộc đời sống, biến đổi đời sống của các anh chị em.
And also many young people are studying Bible College as well.
Và cũng có nhiều em trẻ nữa cũng đang học trường thần học.
We got to praise God for that.
Chúng ta hãy ngợi khen Chúa chúng ta.
But there is so much more.
Và chúng ta còn có nhiều điều khác để ngợi khen Chúa.
The healing of sicknesses.
Và sự chữa lành đối với những người bị bệnh tật.
You got to give thanks to God for that.
Chúng ta hãy ngợi khen Chúa vì
you know when you have an excruciating headache and you guys and you tried the medication, it didn't work, but then you pray in Jesus' name and it worked. You've got to give thanks to God for that.
Khi chúng ta bị nhức đầu chẳng hạn và chúng ta đã uống rất là nhiều thuốc khác nhau nhưng mà không có thuyên giảm, nhưng mà sau khi chúng ta cầu nguyện Chúa chữa lành chúng ta hãy ngợi khen Chúa về điều đó.
And the blessings of life.
Và chúng ta cũng còn nhận nhiều ơn phước nữa trong cuộc sống.
I'm sure Pastor Tam and his family is enjoying the blessing of life.
Và tôi tin rằng quý bạn trẻ như một sư tâm cũng đang nhận những ơn phước về sự sống nữa.
Một sư tâm lên chức. Một sư tâm với bà một sư tâm lên chức. Yeah, từ ba tới ông ngoại. Bà ngoại. Praise God. There. Cũng lên chức thôi. And the protection from evil circumstances.
Và chúng ta cũng được bảo vệ để vượt ra khỏi những cái hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm nữa.
And we have a family here right here to testify God's protection.
Và chúng ta có một trong gia đình anh chị em ở đây đã làm chứng chúng ta về Chúa, việc Chúa bảo vệ anh chị như thế nào.
All of these testimonies give us joy and peace to know that God is with us.
Và tất cả những điều này để cho chúng ta biết rằng Chúa ở cùng với chúng ta.
And also really important to know that people in this community are responding to God in trust and obedience to his command.
Và chúng ta cũng thấy rằng tất những con dân Chúa chúng ta ở đây đã đi theo Chúa với lòng tin cậy và vâng lời.
It works together.
Hai điều này đi song đôi với nhau.
It's not only God.
Không phải chỉ có Chúa thôi.
It is God.
Nhưng mà Chúa.
And also people.
Và con người.
The faithfulness of God.
Sự thành tín của Chúa.
And the faithfulness of people.
Và sự trung tín của những con dân.
Sometimes people are unfaithful.
Đôi khi có một số những người không có trung tín với Chúa.
But God is always faithful.
Nhưng mà Chúa lúc nào cũng thành tín.
Amen, church.
Phải không quý bạn chị em?
Let's pray. God, thank you so much for your presence here with us. We acknowledge your presence, God. And God, today, if we are to receive anything, it's only because of your gracious gifts. So God, open up our hearts and our minds. Let nothing distract us from the gifts that you have for us today. I pray that you bless us. I pray that you speak to our hearts, Lord. You never leave us empty, but we are always satisfied in you. So we pray that today, through your word today, only your word, that we will be nourished and enriched by you. In Jesus' name we pray. Amen. Matthew chapter 15, verse 29. Jesus left there and went along the Sea of Galilee.
Trong Matthew đoạn 15, câu 29, Đức Giêsu từ đó đến gần biển Galilee.
Then he went up the mountainside and sat down.
Rồi lên trên núi mà ngồi.
Jesus is the Messiah.
Chúa Giêsu chính là đấng Messi.
The son of Abraham.
Ngài là
the son of Abraham.
Ngài là con của Abraham.
The son of David.
Là con của David.
Jesus came into this world as a Jew.
Và Ngài đã hiện ra, Ngài đã xuống trần làm một con người, làm một người Do Thái.
It's very important to remember that.
Chúng ta đây là điều quan trọng để chúng ta cần nhớ.
And through the ongoing history of the Israelites and in the memory of their experience with Yahweh,
và qua xuyên suốt cái lịch sử của dân Do Thái và để nhớ về Đức Chúa Trời, đấng Yahweh,
the mountainside represented for them the presence of God.
Cái hồn núi mà họ đang ở đó là cái tượng trưng cho cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Remember Moses?
Chúng ta còn nhớ Môi-se không?
And the burning bush?
Và cái bụi cháy cháy.
Was it not I am who I am?
Và Chúa đã nói rằng ta là đấng tự hữu hằng hữu.
Remember the Ten Commandments?
Và chúng ta còn nhớ về 10 điều răn mà Chúa ban.
From the mountainside coming down.
Và cũng chính tại cái nơi cái hồn núi đó.
And there's so much more.
Và có rất là nhiều những điều khác nữa.
So the mountainside represents the presence of God.
Và cái hồn núi đó là nơi tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
And there is more.
Và có rất nhiều điều khác nữa.
In Matthew chapter 11.
Ở trong Matthew đoạn 11.
And we'll take our time. If you have your Bibles with you, we can open to Matthew chapter 11 verse 2.
Chúng ta đọc ở trong Matthew đoạn 11 câu
2.
Câu 2.
When John, who was in prison, heard about the deeds of the Messiah, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?"
Khi dân ở trong ngục nghe nói về các công việc của đấng Christ, thì Simon đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng, "Thầy có phải là đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng?"
And Jesus replied, "Go back and report to John what you hear and see."
Và Chúa Giêsu, Đức Giêsu đáp rằng, "Hãy về thuật lại cùng dân những điều các ngươi nghe và thấy."
The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor.
Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ giết được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành.
These were the signals that they were in the presence of God.
Và đây là chính là cái dấu hiệu để cho chúng ta biết rằng họ có được sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở cùng.
And that is why when the crowd saw what happened, they praised the God of Israel.
Và đó là do sao khi đoàn dân đông họ thấy những điều xảy ra thì họ đã ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Israel.
So God was present with them then.
Và chúng ta thấy đó, Đức Chúa Trời đó thì ở cùng với họ.
And God continues to be present with us.
Và Chúa tiếp tục ở cùng với chúng ta ngày hôm nay.
Verse 32, Jesus called his disciples and said to them, "I have compassion for these people."
Ở trong câu 32 của đoạn Kinh Thánh sáng hôm nay, khi đó Đức Chúa Giêsu gọi môn đồ đến mà phán rằng, "Ta thương xót đoàn dân này.
They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I don't want them to send away hungry because they may collapse on the way."
Vì đã 3 ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết. Ta không muốn họ nhịn đói mà về ai phải mệt mỏi dọc đường chăng?
Does God know what we are going through?
Có phải là Đức Chúa Trời biết những điều chúng ta đang trải qua hay không?
Yes, He does. Yes, He does.
Vâng, Ngài biết.
Don't think that you're sitting here today because of luck.
Đừng nghĩ rằng chỉ bởi may mắn mà chúng ta đang ngồi ở đây sáng hôm nay.
It's because of the grace of God.
Nhưng mà bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời.
Do you think that he cares about our lives?
Chúng ta có nghĩ rằng Đức Chúa Trời Ngài quan tâm đến đời sống chúng ta hay không?
Yes, he does.
Vâng, Ngài rất là quan tâm.
Third and most important question. Do you think he's going to save us?
Và câu hỏi thứ ba là câu hỏi quan trọng nhất. Chúng ta có tin rằng Chúa sẽ giải cứu chúng ta hay không?
If God can save us for eternity, why can he not save us today?
Nếu Đức Chúa Trời có thể cứu chúng ta ra khỏi sự chết đời đời thì tại sao Ngài không thể cứu chúng ta ngay hôm nay?
Is God's salvation one time only or is an ongoing salvation?
Có phải là cái sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời chỉ là một lần xảy ra chúng ta một lần thôi hay là sự cứu chuộc đó sẽ trải ra mãi mãi?
No doubt when we confess Jesus, we are saved, no doubt.
Khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu, không nghi ngờ rằng chúng ta đã được chính Ngài cứu.
But how many times has God continued to save us?
Nhưng mà kể từ ngày chúng ta được cứu đó cho đến nay rồi thì Chúa đã từng cứu chúng ta biết bao nhiêu lần khác nữa.
From our health.
Về sức khỏe.
From our relationships.
Về những cái quan hệ trong đời sống của mình.
From our circumstances.
Và là những cái hoàn cảnh trong cuộc đời của mình.
Will God save us and continue to save us?
Có phải là Chúa sẽ tiếp tục cứu chúng ta ra khỏi những hoàn cảnh đó hay không?
Yes.
Tất nhiên rồi.
If we keep listening and following Jesus.
Nếu như chúng ta cứ tiếp tục lắng nghe lời của Chúa và trung tín bước đi theo Ngài.
Verse 33, his disciples answered, "Where could we get enough bread in this remote place to feed such a crowd?"
Trong câu 33, môn đồ thưa rằng, ở nơi đồng vắng này, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh tặng cho đoàn dân đông dường ấy ăn no nê sao?
How many loaves do you have? Jesus asked.
Ngài phán hỏi môn đồ rằng, các ngươi có mấy cái bánh?
Seven, they replied.
Môn đồ thưa rằng, and có 7 cái bánh.
And a few small fish.
Cùng vài con cá.
Here's another signal.
Đây là một trong những cái dấu hiệu nữa để chúng ta nhận biết sự hiện diện của Chúa.
Seven.
7 cái bánh.
Remember the creation story.
Chúng ta có nhớ đến câu chuyện về sự sáng tạo hay không?
Genesis 1.
Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1.
The completion of creation.
Cái tường thuật về sự Chúa đã tạo dựng chúng ta như thế nào?
Signaling God of creation.
Đã cho chúng ta biết rằng đó là những cái dấu hiệu về Đức Chúa Trời đấng sáng tạo.
So the one asking the disciples is the God of creation. Amen, church?
Do vậy mà cái đấng mà đang hỏi các môn đồ những câu hỏi này chính là đấng sáng tạo, phải không quý anh chị em?
Amen. Can you see it?
Chúng ta có thấy không ạ?
If you can't see it, be patient. You see it.
Nếu mà chúng ta chưa nhìn thấy thì hãy kiên nhẫn để chúng ta sẽ thấy.
Verse 35. He told the crowd to sit down on the ground. He took the bread and fish. Then he gave thanks to God and he broke it and then he gave it to the disciples and they in turn gave it to the people. They all ate and were satisfied.
Chúng ta đọc tiếp từ câu 35 đến câu 37. Ngài biểu đoàn dân đông ngồi xuống đất. Đoạn Ngài lấy 7 cái bánh và cá tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phân phát cho dân chúng. Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được 7 giỏ đầy.
See, God calls people. God calls people to get involved in His mission through asking questions.
Và Chúa, chúng ta thấy đó, Chúa muốn các những người đi theo Chúa tham gia vào cái công việc của Ngài bằng cách đưa ra những câu hỏi.
God says, "I have compassion for these people."
Và Chúa nói rằng ta thương xót đoàn dân đông này.
No doubt God could speak and they would have far, really good far. But he didn't. He looks to the disciples and he says, "How many loaves do you have? What do you have?"
Chúng ta phải biết rằng không nghi ngờ gì khi Chúa Giêsu Ngài muốn Ngài có thể phán và tự nhiên có phở để nuôi đoàn dân đông. Nhưng mà Chúa đã không làm như vậy và Ngài hỏi rằng các ngươi có gì?
Godly questions inspire awareness.
Amen. Những cái câu hỏi của Chúa chúng ta, những cái câu hỏi được ơn thì sẽ đem lại cái ân hậu theo đó.
Don't you think that God knew how many loaves of bread they have?
Chúng ta có nghĩ rằng Chúa sẽ dùng những cái Chúa biết những bao nhiêu cái mẫu bánh họ có hay không?
But he asked them a question.
Nhưng mà Chúa hỏi.
When God asks us a question,
khi Chúa hỏi chúng ta,
it inspires awareness,
giúp chúng ta nhận biết.
So, if we as a church pay attention to godly questions,
Và nếu như là chúng ta là những người trong hội thánh của Chúa, chúng ta để ý đến những cái câu hỏi mà được ơn đầy ơn từ nơi Chúa như vậy.
That would lead us to awareness.
Sẽ giúp chúng ta nhận biết.
And awareness leads to communal action.
Và cái sự nhận biết, sau khi chúng ta nhận biết rồi thì chúng ta dẫn đến cái hành động chung của cả một cộng đồng.
And communal action inspired by God leads to powerful deeds.
Và những cái hành động mà được chính Chúa soi dẫn, được chính Chúa ban ơn thì sẽ dẫn đến những cái hành động thật là mạnh mẽ, thật là đầy ơn.
No doubt the crowd, the disciples, they were in the presence of God and they experienced powerful deeds.
Và chúng ta thấy đó, những đoàn dân đông một lúc đó họ đã thấy được những cái công việc lạ kỳ diệu Chúa đã làm.
So God gives to the church.
Chúa ban cho hội thánh của Chúa.
And the church gives to the world.
Và hội thánh của Chúa san sẻ cho thế gian.
The church is not just the building.
Hội thánh không phải chỉ là cái ngôi thánh đường này không?
It's the heart of people following Jesus.
Nhưng mà là tấm lòng của những con người con của Ngài bước theo Ngài.
So God gives to the church.
Chúa ban cho hội thánh của Ngài.
And the church gives to the world.
Và hội thánh của Ngài sẽ ban ra san sẻ cho thế gian này.
That's amazing, praise God.
Đó là điều kỳ diệu, tạ ơn Chúa.
But we know with God, it never stops there.
Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa không dừng ở đó.
The blessings of God ongoing, keeps going.
Nhưng mà những ơn phước của Chúa vẫn cứ tiếp tục tuôn trào ra nữa.
Here's another signal.
Và đây là một trong những cái dấu hiệu nữa.
5,000 people.
5,000 người.
12 baskets.
12 giỏ.
Represents the Israelites.
Đó là biểu trưng cho cái 12 chi tộc của dân Israel.
But in this moment.
Nhưng mà vào thời điểm này.
4,000 people.
4,000 người.
7 baskets left over.
7 giỏ thừa.
All nations.
Tất cả đó là biểu trưng cho tất cả mọi quốc gia.
The God of Israel is the God of all nations.
Chính Đức Chúa Trời của Israel đó là cũng là Đức Chúa Trời cho mọi quốc gia khác nữa.
Because God so loved the world that he sent his son Jesus.
Bởi vậy vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian cho nên là Ngài đã ban con của Ngài là Chúa Giêsu xuống cho trần gian này.
So when Jesus held that 7 bread.
Do vậy khi Chúa Giêsu cầm cái 7 mẫu bánh đó, cái bánh đó,
he was also signaling another thing as well.
Và Ngài cũng cho chúng ta thấy rằng
the bread that Jesus broke signifies the body that will be broken for all.
Cái bánh mà Chúa Giêsu bẻ đó cũng là tượng trưng cho cái thân thể của Ngài tan nát vì chúng ta.
Can you see it?
Chúng ta có thấy điều đó không ạ?
In other words, the brokenness of Jesus' body on the cross is sufficient for all people in all generation with plenty left over.
Hay nói cách khác hơn, cái sự tan vỡ của thân thể của Chúa trên cái thành thập tự của chúng ta, đó là đủ cho tất cả mọi quốc gia, mọi dân tộc, cho mọi thế hệ.
With plenty left over.
Và còn thừa dư rất là nhiều nữa.
Amen, church.
Phải không, kính mời anh chị em?
That's how much God loves the world.
Đó là tình yêu của Chúa lớn lao đến như vậy đó.
That's how much God loves the world.
Đó, tình yêu của Chúa lớn lao đến như vậy đó so với thế gian này.
At this very moment, I feel like, you know, Peter, you know, in the presence of God, at the transfiguration, everything, you know, like, oh, we are such at a good place. Can we make some tents? Can we just worship here? Can we just hang out here?
Vào thời điểm này tôi nghĩ đến câu chuyện mà lúc mà Chúa hóa hình đó, cũng giống như Peter, ba môn đồ của Chúa nói rằng, bây giờ chúng ta làm một cái trại cho Ngài cũng như một số những người khác.
Yeah.
Và ở đây để thờ phượng Chúa.
You know, sometimes you're in the presence of God and you just don't want to leave.
Nếu khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa và chúng ta không muốn rời cái sự hiện diện đó nữa.
God, we are so close to you and I don't want to leave.
Chúa ơi, con rất là gần gũi với Chúa, thân mật của Chúa nên con không muốn rời Ngài nữa.
But the hope is one day we'll be with him eternally.
Nhưng mà nguồn trong cậy của chúng ta đó là một ngày kia chúng ta sẽ gặp Chúa chúng ta trong cõi đời đời.
So verse 39, after Jesus sent the crowd away, he got onto the boat and went to the vicinity of Magadan.
Trong câu 39, bấy giờ Ngài cho đoàn dân về rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Magadan.
You see, Jesus kept going.
Chúng ta thấy đó, Chúa Giêsu tiếp tục đi.
Because Jesus was focused on his mission.
Bởi vì Chúa Giêsu Ngài tập trung vào cái sứ mạng của Ngài.
We gotta keep moving, church.
Và hồi thánh chúng ta cũng vậy, tiếp tục bước đi.
We've got to keep our hearts and our eyes focused on the mission.
Chúng ta phải tiếp tục tập trung tâm lòng cũng như cái đôi mắt chúng ta vào sứ mạng của chúng ta.
We don't need to discern what is the mission of the church. We don't need to discern what is the mission of the church.
Chúng ta không cần phân biệt đâu là cái sứ mạng của Chúa.
We know the mission of the church.
Chúng ta biết cái sứ mạng của hội thánh của chúng ta rồi.
We need to discern the vision, yes, but not the mission.
Chúng ta cần phải biết cái trải tượng, tất nhiên rồi, nhưng mà chúng ta không cần phải biết cái sứ mạng của chúng ta.
So Jesus kept moving.
Chúa Giêsu cứ tiếp tục cái sứ mạng của Ngài.
At the very beginning of the Gospel of Matthew,
ngay từ đầu sách Tin Lành Matthew,
chapter 5 verse 14,
ở trong đoạn 5 câu 14,
Jesus said, "You are the light of the world."
Chúa Giêsu phán rằng các ngươi là sự sáng của thế gian.
You see, when Jesus said, "You are the light of the world," that came before any teachings.
Chúng ta thấy đó khi mà Chúa Giêsu, cái lời dạy dỗ của Chúa Giêsu rằng các ngươi là sự sáng thế gian, nó bắt đầu trước khi tất cả mọi sự việc so với những cái sự dạy dỗ khác nữa.
Because when you are in the presence of God,
bởi vì khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời,
you are the light of the world.
Thì chúng ta chính là sáng, sự sáng cho thế gian.
And that's grace.
Và đó là sự ân điển của Ngài.
Do you know that we are in the presence of God?
Mà chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Chúa hay không?
So in verse 16, let your light shine before others so that they could see your good deeds and glorify our God in heaven.
Và trong câu 16, Chúa Giêsu phán tiếp rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
Our good deeds or our good works is made possible because Jesus said that we are the light of the world.
Tất cả những công việc làm lành mà nào mà chúng ta làm được cho Chúa có thể được là bởi vì Chúa Giêsu nói rằng chúng ta là sự sáng của thế gian này.
And this gracious identity that Jesus gives to all those who are following Jesus is only made possible if God is with us.
Và cái việc mà chúng ta có thể làm hoặc là cái sự nhận dạng của chúng ta đối với thế gian này chúng ta có thể được là bởi vì Chúa Giêsu phán rằng Ngài ở với chúng ta.
Church, do you know God is with us?
Thưa quý bạn, xem chúng bạn chị biết rằng có biết rằng Chúa ở với chúng ta hay không?
Church, do you know if God's with us?
Thưa hội thánh, quý bạn chị biết rằng Đức Chúa Trời ở với chúng ta hay không?
Is that a yes? Is that an amen? So what are we doing? Let's get to work.
Như vậy chúng ta phải làm gì?
Let's get to work.
Chúng ta hãy tiếp tục làm việc.
Amen, church.
Phải không, quý bạn chị em?
That's all I've got. Praise the Lord.
Tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài.
Before I finish, I want to pray a blessing on you all. So can you please be upstanding?
Xin mời quý bạn trẻ cùng đứng lên. Chúng ta cùng ngồi.
Christmas is always a busy time.
Giáng sinh là một cái mùa rất là bận rộn.
And in the midst of all the business, sometimes we don't have peace.
Và ở giữa những cái sự bận rộn đó, đôi khi chúng ta không còn sự bình an nữa.
You see, peace is not earned.
Không phải chúng ta đạt được sự bình an.
Peace is given.
Nhưng mà sự bình an là sự ban cho.
And we find peace in our loving Father who gives peace to us.
Và chúng ta nhận được sự bình an từ nơi Chúa yêu thương của chúng ta.
And the way you receive that peace is you focus your eyes on Jesus.
Và cách để chúng ta có thể nhận được sự bình an đó là chúng ta được nhìn chăm Chúa Giêsu của chúng ta.
So I'll sing you this song. Please bow your mind. Please close your eyes and I'll sing you this song.
Và xin quý bạn trẻ cứ nhắm mắt và tôi sẽ hát bài hát này.
Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange in the light of His glory and grace. Father, I pray, Lord, that You bless our church. I pray that You bless every one of us. Give us the peace that the world cannot give. Give us the joy so that we can celebrate You, Jesus. Give us the freedom in Your grace to continue to serve You with all of our hearts, Lord. Make this Christmas a Christmas different from before and a beginning of a new life in You, Jesus. I pray, Father, that Your love, Your grace would hold our church. In Jesus' name we pray. Amen. May the Lord bless you all. Please take a seat.